Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta qua trang 55, tức là phải nghe và giảng pháp như thế nào. Các bạn để nhận phần D1 là tư duy lợi ích của sự nghe pháp. Cái đặc sắc ở trong cái quyển luận này là dẫn chứng rất là nhiều kinh luận. Cho nên chúng ta học cái quyển này đó thì sẽ thấy là giống như là tập đại thành những cái tác phẩm lớn và có giá trị. Thính pháp tập nói đa văn hiểu chánh pháp, đa văn trừ tội ác, đa văn diệt phi nghĩa, đa văn được niết bàn. Ở trong cái quyển mà thính pháp tập, cái sự nghe nhiều đó sẽ giúp cho mình hiểu được chánh pháp. Nghe nhiều là một ở trong 7 cái tài sản của người xuất gia. Khi mà mình nghe nhiều rồi đó, mình sẽ thâm nhập được cái pháp tạng. Mà nhiều khi mình không để ý, cho mỗi bữa mà mình tụng kinh á thì cái tam quy y rất là hay. Ba cái tự quy ở phía sau đó nó tuyệt vời lắm. Nếu mà các huynh đệ mà hiền ngẫm á, hoặc là trong khi mà đang tụng mà mình chiêm nghiệm, mình thấy nó hay, sao là hay. Như cái phần tự quy pháp là tự mình trở về nương tựa với pháp á, thì nguyện cho khắp tất cả muôn loài vào sâu ở trong cái kinh tạng, trí huệ như biển. Không chỉ là khi mình trở về mình nương tựa với pháp á, không chỉ là cái bản thân của mình đạt được cái sự hiểu biết sâu sắc, mà mình mong cho khắp tất cả mọi loài cũng được cái trí huệ giống như biển cả vậy đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình chiêm nghiệm. Nếu mà mình có thực tập, cái khi mà mình đang lễ tự quy y á thì nó hay lắm. Tại sao lại nghe nhiều á thì hiểu chánh pháp, tại sao mà trở về nương tựa với pháp á thì lại là vào sâu ở trong cái tạng kinh mà trí huệ như biển cả? Tại sao mình phải đặt cái câu hỏi đó? Khi mà mình nghe nhiều á, mình nhớ rằng ngài A Nan là cái bậc nghe nhiều đệ nhất ở trong hàng thánh chúng của Đức Phật. Khi mình nghe nhiều giáo pháp rồi đó thì là mình sẽ chuyển hóa được cái cách hiểu biết sai lầm, lệch lạc, nhỏ hẹp, ích kỷ, phiến diện, thụ động, tiêu cực. Cái này rất là hay. Tại vì mình không có nghe nhiều á thì mình chỉ hiểu theo cái kiểu kiến chấp, thành kiến, kiến thủ, chấp thủ, ngã mạn, vô minh, tham ái, si mê, tật đố, cống cao, vân vân. Khi mà mình thâm nhập được cái pháp, mình hiểu cái pháp rồi đó thì mình mới thấy được là tất cả những cái mà mình hiểu, mình nhìn nhận trước giờ đó là một cái sai lầm rất là lớn. Cái công năng của chánh pháp đó, nó giúp cho mình tẩy rửa, tẩy trừ và tẩy sạch tất cả những cái mà sai lầm lệch lạc ở trong nội tâm. Và cái mà đặc sắc nhất á, cái quan trọng nhất ở đây nói là đa văn hiểu chánh pháp. Mình sẽ hiểu ra được một cái sự thật vĩ đại mà từ xưa tới giờ mình không thể nào ngờ được, chỉ trong chánh pháp mới chỉ cho mình thấy được thôi. Cho nên á là cái nghe nhiều á là giúp cho mình khai mở trí huệ. Trừ tội ác, mình nghe nhiều pháp, mình nghe nhiều cái phương thức thực tập và mình hiểu được cái sự mà quay trở lại để nhìn thân tâm của mình á, thì mình sẽ trừ được những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi, những cái xấu ác. Cái tội và cái ác này đó, nó có thô có tế. Mình nhớ là trong cái bài kệ sám hối rất là hay đó, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Thành ra đó, khi mà mình có nghe pháp, có nhìn nhận lại cái tâm mình rồi đó, quý đệ mới thấy cái này tuyệt vời lắm. Mình sẽ phát hiện ra những cái tội hay là cái ác đó thô, thật là thô. Rồi cái tới cái thô vừa vừa, rồi tới cái thô, rồi sâu sắc hơn nữa mình phát hiện ra cái tế. Rồi xong mình thấy cái tế vừa vừa, rồi xong rồi cái tế nhỏ nhiệm, rồi xong rồi cái tế ở trong cái tế. À, mà mình loại hết những cái này ra đó, thì lúc đó đó nó sẽ được tẩy rửa. Tẩy rửa cái tâm mình là nhờ mình nghe pháp. Rồi đa văn diệt phi nghĩa đó, mình nghe nhiều á thì mình sẽ diệt trừ được những cái ý nghĩ, lời nói và hành động phi nghĩa, không có lợi ích gì hết đó. Nó không có lợi ích gì đối với cái mục đích xuất gia của mình. Có những cái suy nghĩ, có những cái ngôn ngữ, có những cái hành vi mà nó không có cái giá trị, cái ý nghĩa gì hết, nó không đưa đến cái đời sống thanh cao của người xuất gia. Mà mình không biết, mà khi mình nghe pháp rồi đó, từ từ á thì mình mới biết. Mà khi mình biết được rồi đó thì mình trừ diệt từ từ. Và mình trừ diệt đó, thì nó đưa đến cái công năng á, là nó sẽ sạch hết, chấm dứt hết những cái phi nghĩa. Cái công năng thứ tư á, là đa văn được niết bàn. Đây là cái kết quả sau cùng, rốt ráo. Khi mà mình nghe nhiều rồi đó thì từ trong cái nghe mình nó phát sanh ra một cái trí huệ. Và từ trong cái trí huệ đó, nó đưa mình tới cái độ mà tư duy, chiêm nghiệm. Và từ trong cái chiêm nghiệm đó đó, nó đưa mình tới cái chỗ thực tập. Và từ trong cái chỗ thực tập đó đó, thì nó đưa mình tới cái tuệ giác. Và từ trong cái tuệ giác đó đó, nó đứng cái gốc của vô minh, si mê và tà kiến. Mà nó bứng cái gốc đó rồi đó thì tha mái nó cũng trừ diệt, và lúc đó là thành tựu niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy được bốn cái công năng của cái sự nghe nhiều chánh pháp ở trong thính pháp tập. Giờ chúng ta qua cái kinh Bổn Sanh. Nếu do nghe pháp khởi lòng tin, sẽ kiên trụ trong sự hoan hỷ, xin khởi trí huệ diệt ngu si, đáng dùng thân mạng để đổi lấy. Nghe là đèn sáng phá bóng tối, là tài sản thù thắng khó đoạt, là vũ khí diệt trừ vô minh, là người bạn chỉ phương tiện khéo, là ân nhân khi gặp lúc nghèo, là thuốc tiêu trừ bệnh ưu khổ, là đội quân phá diệt tội sâu, là kho tàng tiếng thơm phước đức, là lễ vật người trí tặng nhau, những bậc anh tài đều ái nhạo. Ở trong kinh Bổn Sanh là tán thán, nói lên cái lợi ích, cái giá trị, cái công năng của cái sự nghe nhiều, nghe pháp. Đầu tiên á, là mình nghe pháp á, là mình sẽ khởi lên được cái tín tâm, có lòng tin. Và mình sẽ được rất là vui, diệt ngu si, sanh khởi trí huệ. Đó là đầu tiên là mình thấy bốn cái công năng. Thí dụ như mình nghe trong kinh nói là Các pháp bây giờ duyên sanh, cũng từ duyên mà duyệt. Khi mình nghe nói vậy đó, nghe một lần mình thấy nó cũng không có gì hết đó. Nhưng mình nghe tới lần thứ hai, mình nghe tới lần thứ ba, rồi sau đó mình đọc những cái sách mà giải thích, hoặc là những thầy khai triển nhiều cái khía cạnh, nhiều cái phương diện, nhiều cái thực tế trong đời sống, từ thân đến tâm cho tới ngoại cảnh. Mình nghe từ từ vậy, tự nhiên mình thấy cái này có. Tôi thấy cái này giờ có rồi đó, tôi cảm nhận được. Thì bắt đầu mình phát khởi cái tín tâm đối với cái pháp. Tự duyên mà sanh cũng tự duyên mà diệt. Đó, nó phát khởi được cái tín tâm đó đó là rất quan trọng. Tại vì nghe hiểu hiểu gì mà không có chấp nhận. Không có chấp nhận tức là mình chưa có đủ cái lòng tin. Và khi mà mình đó, có lòng tin rồi, mình chấp nhận rồi đó, thì đó, cái đó nó trở thành một cái hạt giống, một cái mầm cây ở trong đất tâm của mình. Và cái hạt giống mầm cây này đó, nó sẽ đâm chồi nảy lọc, nó phát triển. Nếu như mà mình chăm sóc nó nhiều đó, mình tưới tẩm nó liên tục, mà mình dung phân và cứ theo thời gian đầy đủ cái nhân duyên là ánh sáng, không khí, nước, phân chăm sóc đều đặn, thì cái tính tâm này đó nó làm cho mình đó là phát khởi ra sự hoan hỷ vui vẻ ở trong cái pháp. Tại ta gọi là pháp hỷ hay là pháp lạc. Pháp lạc, pháp hỷ, cái này rất đặc biệt. Các huynh đệ mà có thực tập á, có chiêm nghiệm rồi đó, huynh đệ sẽ thấy có một cái niềm vui rất là đặc biệt ở trong cái pháp. Khi mà mình tin, mình hiểu thì mình thực tập, niềm vui này là khó tả lắm. Mà nhất là mình vào được cái sơ thiền á. Các huynh đệ đừng nghĩ sơ thiền là một cái gì cao siêu lắm nha. Bất cứ lúc nào mình thực tập quen rồi, mình muốn vào sơ thiền là vào sơ thiền thôi. Sơ thiền chỉ là cái khi mà tâm mình trở về an trú nơi hơi thở, và mình á là đặt niệm trước mặt, thân đâu tâm đó, bỏ lại những cái tham muốn thấp hèn bình thường của đời sống, và mình cảm nhận được cái sự an tịnh của hơi thở, của thân và của tâm nhẹ nhàng, thì ngay cái giờ phút đó là mình nếm được cái hương vị của sơ thiền. Rất dễ, không có khó nếu mình thực tập. Thậm chí mình thực tập quen rồi, bất cứ lúc nào mình muốn vào sơ thiền là mình vào liền. Rất dễ, không khó. Mà chỉ người thực tập nó mới dễ. Còn nếu mà cái người không thực tập thì giàu cho tuy là xuất gia rồi mà tới chết cũng chưa biết sơ thiền là cái gì. Thành ra phải có sự thực tập. Như vậy thì cái sự hoan hỷ ở trong pháp, hay là cái sự hoan hỷ ở trong cái tâm yên định đó đó, nó làm một cái động lực. Nó làm động lực cho mình học pháp, hành pháp và thành pháp. Và đó, khi mà có được cái sự hoan hỷ đó rồi, có niềm tin đó rồi, có sự thực tập đó rồi, thì nó sẽ diệt cái si mê. Tự nó có cái công năng nó diệt cái si mê. Ví dụ như mình đã từng học về cái trí huệ thiền tuệ đó, thì các huynh đệ thấy rằng chúng ta học mà để quán về cái tính chất mà biến đổi, cái tính chất trống rỗng, tính chất sanh diệt tạm bợ vô thường đó. Lâu lâu mình nhìn thấy cái gì đó, hay mình gặp cái chuyện buồn gì đó, hay mình gặp cái chuyện bất như ý, nghịch cảnh gì đó, trong huynh đệ hay là trong Phật tử hay trong gia đình, vân vân, thì lúc đó tự nhiên cái mình nhớ lại, mình ngồi mình nghe, đúng là chán thiệt chứ, quá chán à. Rõ ràng trong kinh nói không có sai. Thì lúc đó tự nhiên mình lấy cái thực tế, mình kết hợp với trong cái pháp, rồi cộng với cái tư duy của mình nữa, thì lúc đó cái si mê của mình á, cái mờ tối, cái mà hiểu sai của lúc trước á, nó bắt đầu nó được vén cái bức màn, nó xóa lần lần, nó hóa giải từ từ. Thì cái màn á, các để thấy cái màn sân khấu đó, nó dẹt ra tới đâu á, thì mình nhìn thấy phía trong tới đó. Ở trong đó có cái gì? Nó có cái hình của ngọn núi, hay là có cây chuối, hay là có dòng sông, hay là có chiếc cầu hay gì đó. Phải vén tới đâu là mình thấy tới đó. Cũng vậy, khi cái si mê mình phá tới đâu thì cái trí huệ lúc đó nó hiển lộ ra tới đó. Mà tất cả cái đó là đâu? Từ cái chỗ nghe pháp. Cho nên riêng cái bản thân mình thành đó, là xin báo cáo với các huynh đệ đó, là mỗi một ngày đó cho tới bây giờ mà mình thành mỗi ngày vẫn nghe đều đều đó, ít nhất cũng phải là 5 tiếng. Còn lúc trước là mình thành nghe một ngày 8 tiếng cho đến 10 tiếng mà suốt như vậy khoảng chừng mười mấy năm. Tới bây giờ ngày năm mình thành cũng tận dụng thời gian, tuy là công việc chùa chiền, tuy là giảng dạy này kia, khách hứa rồi, nhưng mà mình thành vẫn dành một ngày ít nhất là 4-5 tiếng để nghe Đại Tạng Kinh. Mà mình thấy rằng cái lợi ích của cái sự nghe mà chánh pháp này nó thậm thâm vi diệu lắm, các huynh đệ sẽ tự cảm nhận thấy. Cho nên đây nó là đáng dùng thân mạng để đổi lấy, dầu cho mình phải đem cả cái sinh mạng của mình để đổi lấy được cái sự nghe pháp á thì cũng xứng đáng nữa. Đó, các huynh đệ về mà tìm cái quyển mà Bồ Tát hay khóc, thường đề Bồ Tát có đọc, hoặc là mở trên mạng nghe, thì sẽ thấy ngài cầu pháp Bát Nhã gian khổ như thế nào. Các huynh đệ về nghe cái bộ mà gọi là Milarepa, Con Người Siêu Việt, hoặc là đọc, tìm đọc cái cuốn đó rồi, các huynh đệ sẽ thấy cái người xưa đó mà để mà tha thiết đem cả sinh mạng của mình để cầu pháp, để được nghe pháp, nó quý báu như thế nào. Mình sẽ thấy rất là xúc động, rất là tha thiết, rất là chân thành, rất là cung kính. Và cái kết quả của các ngài đạt được cũng siêu việt. Cho nên nếu mà cái người mà chân chánh tha thiết cần cầu, chân tu thật học, thì là người ta có thể đánh đổi cả thân mạng để mà cầu lấy cái chánh pháp. Nghe nó là đèn sáng phá bóng tối, là tài sản thù thắng khó mà đoạt được. Cái nghe của mình nó sẽ giúp cho cái ngọn đèn tâm của mình á bật lửa lên, kỳ diệu lắm. Và đó, khi mà mình nghe nhiều rồi đó thì cái nghe đó nó trở thành một cái tài sản rất là đặc biệt, mà không ai đoạt được hết đó. Không ai đoạt được hết. Cho nên ta ví dụ có một cái giải phố á, giải phố đó liên tục mấy căn nhà, có căn nhà bán tạp hóa, có mấy dãy nhà cũng là buôn bán thuốc, thuốc lá, thuốc tây, rồi đó có một cái nhà đó là một cái người đó là thầy giáo. Nhưng mà khi mà bị hỏa hoạn phát sanh lên thì lúc đó là coi như là thuốc gì cũng tiêu hết, tạp hóa gì cũng không còn, thì cái nhà của ông thầy giáo nó cũng không còn, nhưng mà cái kiến thức của ông thầy giáo đó nó còn. Cũng giống vậy đó, khi mà mình đã đa văn á, mình nghe nhiều rồi, mình thành tựu cái tư duy tu, mình thành tựu được cái trí huệ nhận thức ở trong pháp đó, thì cái đó là người khác cướp đoạt cũng được, đất nước gió lửa cướp đoạt cũng được. Cho nên đây gọi là cái tài sản thù thắng khó đoạt đó, là vũ khí diệt trừ vô minh đó, là người bạn chỉ phương tiện khéo, rất hay. Khi mình nghe nhiều rồi đó thì ở trong cái nghe của mình, cái hiểu của mình, nó giống như mình có một cái người bạn, giống như mình có một người bạn, mà cái người bạn đó sẽ chỉ cho mình những cái phương tiện thiện xảo khéo léo, những cái cách thức để mà ứng phó với nó mọi sự, mọi việc, mọi vật, thậm chí ứng phó với thân, với tâm của mình trong khi phiền não nó sanh khởi. Cái chỗ này là cái chỗ rất là đặc biệt. Đây là mình có một cái người bạn quý, người bạn rất là tuyệt vời, rất là tốt. Nếu mà mình nghe nhiều á, cái người bạn đó sẽ chỉ cho mình những cái cách thức. Thí dụ như mình gặp cái hoàn cảnh nó bất như ý với mình, bực mình đi, mình muốn cự hay mình muốn la hay mình muốn quạo hay mình muốn trả lại gì đó, thì lúc đó tự nhiên trong tâm mình nó sẽ có những cái giáo pháp mà mình đã học á, nó sẽ có cái cách nó chỉ mình một cái phương pháp nào là tốt nhất để giải quyết. Đó là cái người bạn khéo, người bạn chỉ phương tiện khéo cho mình.
Hay là trong cái lúc mình gặp đói cảnh thì mình gặp cái tham, tham dục nó khởi lên, tham ái nó khởi lên. Đó, mà mình lúc đó mình biết rằng đó mình người xuất gia mà mình chạy theo cái này là đau khổ nè. Mà bây giờ đó là nó mạnh quá đi. Thì lúc đó dằn co vậy đó, thì lúc đó mình mới ngồi chiêm nghiệm lại. Thì lúc đó tự nhiên những cái pháp mà mình học á, ví dụ mình nhớ lại ở trong tứ niệm xứ, à cái phần mà quán về tứ đại, quán về bất tịnh và quán về tử thi, chính trạng thái của tử thi. À lúc đó mình mới ngồi lại mình nhớ là cái trạng thái thứ nhất là cái thân này đem bỏ ra cái ngoài thi lâm, nó sình lên, cái tướng sình trương lên, đó là cái giai đoạn thứ nhất. Kế đó là quạ kênh kênh, diều hâu, chó rừng nó lại nó ăn, lại nó gầm vô, nó xé ra từng miếng nha. Các huynh đệ có xem mà điệu tán của Tây Tạng không? Về lên coi thử đi. À, nó bầm cái cơ thể bầm ra, nó để một đống thịt vậy đó. Rồi các con chim diều hâu rồi nó xuống nó ăn. Tại vì người ta nghĩ rằng khi mà ta chết, ta bỏ cái thân như vậy nó vô giá trị quá đi. Ít nhất ta làm được một cái việc có ý nghĩa là cho mấy con vật nó ăn. Đó là cái suy nghĩ mà hiện tại bây giờ ta cũng còn xài, nó điểu tán đó. Rất là rùng rợn. Mình quán tới những cái chỗ đó. Hay là mình quán tới là cái thân mình giờ là nó sau khi mấy cái con đó nó ăn rồi, nó còn dính lại chút xíu thịt, chút xíu máu, rồi gân nó còn quấn ở trong đó. Cái bộ xương này nè, máu trong đó, thịt ở trong đó, gân quấn ở trong đó. Quán thêm nữa, kế nó để nửa tháng, tháng cái nó khô máu rồi, khô máu. Xương nó không, cái gân nó không còn nữa. Nó còn một bộ xương trắng nằm dài bất động. Quán tiếp nữa thì là nó rời rạc ra. Rời rạc ra cái đầu xương sọ chỗ này, cái xương sườn đằng kia. Rồi cái xương ống quyển ở đây, cái xương cụ chỏ nằm chỗ bên kia, ngổn ngang như một đống vậy đó. Quán nữa cái cuối cùng thì nó rã rồi từ từ, nó mòn rồi từ từ. À, cuối cùng rồi đó là nó còn một mớ vậy, nó nhìn không có rõ, màu trắng. Rồi cuối cùng nó tan ra rồi giống như bụi vậy đó. Cho nên đó là mới ngày hôm qua nó Minh Thành gặp một cái hình ảnh vô cùng xúc động luôn. Là người ta quay cái chương trình là Miền Đất Hứa, đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Có cậu đi qua Đài Loan, tới chừng mà trở về đó thì là tất cả người thân nhìn thấy cậu là xỉu xuống hết, khóc. Bà mẹ quằn quại. Mà khi cậu đi là một con người có tay có chân có mình, thì khi trở về thì người khác quải cậu mà để cậu trong cái ba lô. Và mở cái ba lô ra thì một cái hũ gì, và có một cái người thứ hai nữa là khi đi lành lặn nhưng mà về thì tật nguyền. Không phải riêng Đài Loan, những nước khác cũng vậy các huynh đệ. Cho nên nó là tất cả những cái đó là để gì? Để cho mình quán chiếu, mình nghiền ngẫm chính cái trạng thái của một tử thi, hay nghiền ngẫm cái sự mà bất tịnh quán. Thì tự nhiên cái tham đó, tuy là nó không có hết, nhưng mà nó bớt bớt xuống, nó bớt bớt, nó dịu dịu xuống. À, rồi mình tiếp tục, mình cứ vậy, mình cứ nghiền ngẫm tới lôi quán về tứ đại, quán về tử thi, quán về sự dơ bẩn, không sạch sẽ, không đẹp đẽ của thân này. Mình quán từ 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 như vậy, thì quý đệ thấy đó là nó có cái phương pháp tu tập. Còn nếu mình để không vậy, nó thôi kệ nó, thì như vậy thì là không có tu tập gì hết. Cái tâm không có tu tập thì tham ái chế ngự, dục ái chế ngự. Cho nên nó có những cái phương pháp rất là hay. Mà đó là gì? Là những người bạn chỉ cho mình cái phương tiện khéo. Mà nếu mình không có nghe, mình không có hiểu, mình không có nghiên cứu, mình không có thực tập, sao mình biết được? Nghe qua rồi xong, rồi chứ không có nghe, lấy gì mà có vốn liếng để mà tư duy tu tập. Là ân nhân khi gặp lúc nghèo, à, là thuốc tiêu trừ bệnh khổ này rất hay. À, là mà những cái mà mình đã nghe pháp này nè các huynh đệ, đừng có nghĩ rằng nó là thường hay là nó là không có tác dụng. Không có, các huynh đệ cứ việc nghe đi. Cái khi mà mình gặp chuyện đó, và khi mình ở một mình á, thì các huynh đệ sẽ thấy được là giống như là cái lúc mà mình gặp chuyện, là lúc giống như mình nghèo vậy đó, thì mình gặp được ân nhân, ân nhân cái người đó cho mượn 100 triệu, Anh này thấy không? Cho mượn 100 triệu. Quá tuyệt vời rồi. Thì cũng giống vậy. Khi mình hữu sự, mình bị những cái tham sân si, những cái tật đố ngã mạn, vô minh cống cao, bao nhiêu những cái thứ phiền não nó tới đó, hay là tám gió nó thổi mình á, tài lợi quỷ dữ xứng cơ khổ lạc, cái đau khổ nó đến với mình, những cái sự cay đắng của cuộc đời nó đến với mình, những cái nghịch cảnh nó ập tới với mình, mà không phải một cái mà nó làm mình mà tứ bề hết, bốn phương tám hướng cộng với trên dưới nữa là thập phương, đồng thời nó tấn công đồng loạt cùng một lúc nó ồ ạt tới. Thì lúc đó là gì? Lúc đó mình mới lấy cái pháp ra mình xài, rất là tuyệt vời. Là giống như người nghèo mà gặp ân nhân cho mình mượn vốn làm ăn, lúc đó mình mới có vốn. Còn á, cái người mà không biết tu tập là nó không có đa văn, không có nghe pháp, không có tích tập những cái thiện pháp, những cái giáo nghĩa, cái đạo đế không có. Rồi tới chừng tới lúc đó rồi đó là mình là coi như là mình thúc thủ, mình bó tay chịu trận thôi, chịu chết thôi. Đâu có pháp gì đâu. Bình thường đâu có chịu nghe, đâu có chịu tư duy, đâu có chịu thực tập, đâu có chiêm nghiệm gì đâu. Tới chừng hữu sự tới thì lúc ví dụ mà đột ngột mình cái rầm cái nó ngã xuống, rồi lúc đó mình nằm chỗ mà không đi được nữa. Rồi lúc đó quý đệ sẽ thấy nó ghê gớm, nó đau đớn như thế nào nếu mà mình không có đem pháp gì hết đó. Mà bây giờ mình nhìn thấy đi, các quý đệ coi ở trên tin tức thời sự đó, thì quý đệ thấy có những người ta bị tật nguyền, mà người ta vượt qua cái tật nguyền đó là cả một vấn đề rất là lớn. Thậm chí có những em bé đó, các quý đệ thấy không, bị ung thư huyết, bị ung thư não, hay là nằm một chỗ. Mà nếu như mà giờ rơi vào những tình trạng đó mà nếu không có pháp thì sao? Thì sao? Đau đớn lắm, khổ lụy lắm. Nên Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, có một sự cố gắng các thầy cần phải nỗ lực để đạt được, để các thầy phải thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời này là khổ. Có một sự cố gắng các thầy cần phải nỗ lực để đạt được, để các thầy phải biết rằng cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, dục ái. Rồi có một cái sự mà các thầy cần phải cố gắng nỗ lực để thấy, để biết rõ, đó là cái cảnh giới cứu cánh cùng cực an lạc của hạnh phúc niết bàn. Và có một cái sự cố gắng các thầy cần phải nỗ lực đem hết sức mình để thành tựu được, đó là cái con đường dẫn đến cái chỗ hạnh phúc an lạc tuyệt đối đó. Các thầy cần phải cố gắng nỗ lực để thấy rõ được cái con đường đó. Các vấn đề thấy. Cho nên là mà cái căn bản của chúng ta là gì? Là từ cái chỗ đa văn này nè, mình sẽ giàu có trong giáo pháp lắm, mình không có bị nghèo nàn. Khi hữu sự rồi các vấn đề sẽ thấy. Và khi bình thường nếu mà mình ứng dụng thực tập rồi, mình sẽ thấy nó tuyệt vời lắm. Ở giữa cuộc đời này mình sống á, tuy rằng nó cũng có đanh dây cái này cái nọ cái kia, nhưng mà trong nội tâm mình á, nó có một cái sức mạnh, nó có một cái sức giải thoát lực, là một cái sức thảnh thôi, một cái sự bình an rất là kỳ diệu. Nếu mà mình á, biết lắng nghe, biết tiếp nhận, biết tư duy, biết tu tập, đó là cái vốn liếng, đó là cái gia tài của người xuất gia. Chứ mình không thể xuất gia 5 năm, 7 năm, 10 năm mà cuối cùng ở trong lòng mình rỗng tết, không có cái gì hết. Và khi đối đầu với những cái tham dục, những cái sân hận, với những cái mà là cạm bẫy của cuộc đời, hay là những cái thăng trầm vinh nhục của thế gian, lúc đó mình hoàn toàn không có sức tự chủ. Cái đó là cay đắng thai, đau đớn thai cho người xuất gia như thế. Mà mình muốn được vậy phải sao? Từ cái chỗ đa văn này nè, rất quan trọng. Cho nên nó là thuốc tiêu trừ bệnh khổ. Cái nghe pháp này nó là thuốc tiêu trừ bệnh khổ. Rồi đội quân phá diệt tội sâu là kho tàng tiếng thơm công đức, là lễ vật của người trí tặng nhau, là bậc anh tài. Những bậc anh tài đều ái nhạo, là liều ưa thích hết. Cái chỗ C2 các bạn để ý nè, là sinh khởi cái lòng mong muốn thừa sự Phật pháp và người giảng pháp. Mình á, mình phải làm sao mình phát cho được cái tâm mình mong muốn chữ thừa sự là gì? Chữ thừa là gì? Thừa tiếp, chữ sự là phụng sự. Mình phải tiếp nói, mình phải đem cái công sức của mình ra để mà mình á là làm cho Phật pháp được tiếp nối ở đời này, làm cho Phật pháp sáng lạng ở đời này, và mình phải tiếp nối cái vị pháp sư đó, người giảng pháp đây tức là pháp sư đó, thì mình phải làm cho cái pháp mà cái vị thầy truyền đạt cho mình nó sáng ra, nó dài ra, nó rộng ra, nó lớn ra, nó tiếp nối ở nơi thế gian này, phải sanh cái tâm đó, chứ không phải mình nghe chỉ để cho mình thôi. Cái đây kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng nói, Địa Tạng này đó thì là nhiều kinh Địa Tạng lắm nha, chứ không phải về Địa Tạng là cái kinh Địa Tạng mình tụng đâu. Tinh kính chuyên chú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai, nên cúng dường phụng sự cung phụng pháp sư, khởi lòng thờ phượng như Đức Phật. Nó cái người mà đúng, cái người mà cầu đạo học pháp là phải sanh được cái tâm này, tinh kính chuyên chú nghe giảng pháp, rồi nó không sinh cái tâm phỉ báng chê bai, cúng dường cung phụng cái bậc pháp sư, khởi lòng thờ phượng giống như Đức Phật. Thì mình tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng, thì mình mới dự vô cái hàng chúng trung tôn của Tam Bảo. Bây giờ đó mình được cái phước dự vô trong Tam Bảo mà mình xem thường, mình không có biết trân trọng, mình không biết cung kính, mình không có biết cái giá trị, thì một khi nó mất đi thì lúc đó là trái đất này hình thành một tỷ lần ngoại diệt, 10 tỷ lần, lúc đó mình cũng không gặp Tam Bảo, tại vì mất cái duyên. Cho nên cái Bồ Tát Địa nói, ở trong cái quyển Bồ Tát Địa nói thì sao? Xa lìa sự ngông nghênh và cái tâm khinh miệt đối với Phật pháp và pháp sư, phải nên có cái tâm kính trọng. Xa lìa cái sự ngông nghênh và cái tâm khinh miệt, cái này quan trọng lắm. Ngông nghênh là nghĩ rằng đó mình hay, mình giỏi, thậm chí mình hơn, và không có cái thái độ tôn trọng cung kính cái bậc pháp sư hay là cái giáo pháp mình đang nghe đó, và cái tâm khinh miệt xem thường mà đó, nếu mà cái này nó nuôi dưỡng đó, thì là tới một lúc nào đó mình sẽ mất vĩnh viễn cái duyên đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp, tức là đối với giáo pháp và cái vị pháp sư, là phải có cái tâm đó, kính trọng. Kinh Bổn Sinh nói như thế nào? Bổn sanh nên ngồi phía bên dưới tu đức tự điều phục, cùng kính nhìn hoan hỷ như uống lời cam lộ, tôn trọng chuyên tâm lễ, tinh sâu ý trong sạch, như bạn vâng lời thầy, thừa sự lắng lòng nghe. Cho nên quý đại thấy cái chỗ này là cái chỗ lợi ích của mình, là mình học cái quyển này đó là coi như là mình đọc, thay vì mình đọc cả trăm bộ kinh luận, mình đọc quyển này là gom hết trong này. Cho nên á, kinh Bổn Sanh nói mình sao? Mình ngồi bên phía dưới, lúc bất cứ lúc nào cái người nói pháp cho mình nghe, mình cũng phải đứng ở vị trí thấp. Mình nhớ là ở trong Bách Chúng Học á, không được cái người ngồi chỗ cao mà mình chỗ thấp mình nói pháp, không được mình cái người đó đứng chính giữa mà người đứng bên mình thuyết pháp, không được cái người đó che dù mà thuyết pháp, không được cái người mà đội khăn trên đầu mà thuyết pháp. Mình học, mình thuộc ở trong Bách Chúng Học đó. Rồi tại sao? Tại vì đòi hỏi người đó phải có cái tâm á, tôn trọng cung kính, thì cái pháp nó mới thành tựu. Tu đức tự điều phục, cái ba cái chữ này nó quan trọng vô cùng. Tự điều phục, hay ba cái chữ này là cái câu thoại đầu cho mình nghe ngẫm. Tự mình luôn luôn điều phục chính mình, điều phục chế ngự chính mình. Đó, tu được cái này đó là cái nền tảng căn bản để cho mình bước lên. Không được cái này thì tất cả cái không thể được. Thí dụ như mình nói cái con trâu hay là cái con ngựa hay là cái con khỉ mà nó có rối loạn, nó truyền cành, nó rong chải, nó dậm lúa mà này kia của người ta, mà nếu mà mình không có điều phục lại được thì là khoan hãy nói gì tới mà làm tuấn mã, làm thiên lý mã gì hết á. Khoan hãy nói là đưa con khỉ này đi diễn xiếc gì hết trơn á. Đó, cho nên đầu tiên là phải điều phục nó trước á, mà không phải điều phục cái người ngoài mà điều phục chính mình. Điều phục chính mình, điều phục ở đâu? Điều phục ở nơi cái ngôn ngữ, hành vi, và tâm niệm của mình. Mình có thể làm chủ, ít nhất là trong cái tầm kiểm soát của mình. Và mình luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại để thấy điều hòa nó, điều ngự nó, điều tiết nó, điều chế nó, làm cho nó khuất phục. Đó là cái người có tu, có tu cái đức tự điều phục. Còn nếu không có thì buông lung phóng vật thì thế thôi. Cho nên ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật này, các tỳ kheo ta chưa thấy có một pháp nào mà nó làm tan hoại hết tất cả thiện pháp giống như là phóng vật. Ta chưa thấy có một pháp nào mà nó thành tựu tất cả thiện pháp công đức giống như là không phóng vật. Cho nên các tỳ kheo hãy tu tập cái phương pháp mà không có phóng vật, không có buông lung. Không có buông lung rồi từ từ mình mới là điều phục được. Cung kính nhìn quan hỷ như uống lời cam lộ. Đó, cái thái độ của người nghe đó phải có cái sự cung kính. Mà nhìn cái vị pháp sư hay nhìn cái bậc hòa thượng, nhìn những cái bậc mà đạo sư dạy cho mình là nhìn bằng một cách cung kính và quan hỷ. Hai cái yếu tố này đó rất quan trọng. Tại vì hai cái yếu tố này nó làm thành cái bản chất của một người học đạo. Và chính như vậy là cái người thầy đó, người ta sẽ đem hết cái gọi là cái bí kíp võ công, đem hết cái bí quyết tu hành, ta đem hết những cái mật pháp để ta truyền. Mà mình muốn được hết tất cả những cái mật pháp đó thì mình cung kính và quan hỷ, nhìn quan hỷ. Như mình thấy ở trong võ lâm á, hồi xưa mình coi phim kiếm hiệp ở Tàu á, thì mình thấy rất rõ cái ông sư phụ là ông truyền cho cái người mà làm gọi là trưởng môn, hay là mà để mà truyền cho làm cho mà võ lâm minh chủ đó. Thì bây giờ cái người học trò đó là phải có cái tâm cung kính ông thầy chứ. Còn thầy không ra gì hết sao ông truyền và là luôn luôn quan hỷ vui thích khi mà thầy chỉ dạy cho mình, thì cái người đó là chắc chắn là sẽ được. Bây giờ như uống lời cam lộ, mỗi một cái lời của thầy nói, của vị pháp sư, của vị đạo sư, của vị giảng sư, của vị giáo thọ A Sa Lê dạy mình á, thì mình nghe giống như là mình uống cam lộ. Nói đơn giản là uống cà phê sữa cho nó dễ hiểu, giống như là uống là cam giác với mật ong rừng, tôn trọng chuyên tâm lễ để tinh sâu ý trong sạch, tôn trọng chuyên tâm. Chỉ lễ để nói cái sự cung kính đó. Cung kính. Xin thưa với các huynh đệ đó, cái bản thân mình thành đó rất là cung kính các cái bậc mà dạy pháp cho mình. Ngay cả cái người đó chỉ là một cái người trẻ mới có 17 tuổi thôi. Vừa rồi mình thành đi qua Nepal, có một Phật tử người Pháp mời đi đó. Thì mình thành có duyên mà không biết có nói với huynh đệ chưa, là gặp một cái vị Rinpoche 17 tuổi đó. Mà ngày này là cái vị cao tăng mà tu 7 đời, chuyển thế 7 đời. Mà khi gặp Minh Thành vẫn cung kính lễ giống như là một cái vị mà hòa thượng lớn. Chứ không phải mấy người ta nhỏ tuổi rồi mình nói mình lớn hơn, mình là pháp sư, giảng sư, không có. Ở trước những cái đối tượng mà mình cầu học, mình luôn luôn là một cái người học trò. Cho nên đó là ở trong cái Linh Quy Pháp Ngữ thì có cái câu đó, mãi mãi làm người học trò đó, thì mình sẽ thấu hiểu hết mọi điều mọi lẽ trên cuộc đời này. Tuy là mở lĩnh vực này là mình hiểu, nhưng mở lĩnh vực khác mình không biết. Như các chú huynh đệ phụ tá công việc hay là công quả để mà làm Phật sự ở Bưu Liên hay là Linh Quy Pháp Ấn. Ví dụ như giờ mình thành Phật Pháp thì mình thành biết, nhưng mà giờ cái vi tính đâu có biết đâu. Thì tới lúc đó mình phải nghe, chứ ta chỉ mình phải nghe, đó là ta thầy mình đó. Hay là tới cái chỗ mà công trình xây dựng thì các vị cư sĩ đó người ta nói mình nghe chứ. Cái này phải làm gì này, thầy hiểu không? Từ từ thầy hiểu. Thì chỉ thêm rồi thầy để nghe thêm, để suy nghĩ thêm. Ở cái góc độ đó mình là người học trò chứ đâu phải mình thầy rồi cái chỗ này mình cũng thầy hết á. Cái chỗ này lầm à. Mình quan niệm cái này chỗ này mình lầm à. Mình hiểu ở cái nào thôi. Ví dụ như các huynh đệ vừa gõ mỏ tụng kinh là hay đó, nhưng mà là cái phương diện khác. Bị cái phương diện về mỹ thuật, về kỹ thuật, về xây dựng hay về y học, mình đâu có biết. Thì cứ tới phương diện đó thì cái gì bác sĩ đó là thầy của mình chứ, hay là vị dược sĩ đó là thầy của mình chứ, chứ đâu phải đi chỗ nào mình cũng muốn làm thầy đâu, không phải. Cho nên cái tôn trọng và cung kính là cái này rất hay. Tin sâu và cái ý của mình phải trong sạch. Khi mà mình nghe pháp, nghe giảng hay đọc sách, phải cho cái tâm ý của mình nó phải trong sáng. Đừng có đem những cái kiến thức, thành kiến, hiểu biết, tri thức của mình gì kệ, băng nó qua bên hết. Nó phải trong sáng mình mới tiếp nhận được. Như bệnh dâng lời thầy, thừa sự lắng lòng nghe. Như mình bệnh mình tới bác sĩ, mà bác sĩ kêu mình uống này, nó không, tôi không uống này đâu, tôi biết tôi rành hơn, tôi uống thuốc kia quen rồi, vậy thôi đi bác sĩ làm gì. Có để thấy không? À, cho nên là giống như cái người bệnh á, mà nghe cái lời của bác sĩ chỉ dẫn, mình phải thực hiện theo. Phải thực hiện theo. Cho nên giờ mình thành nhớ lại hồi lúc mà đưa bà mẹ vô, với đưa ông ba vô, với mấy cô mà đi vô bệnh viện đại học y dược á, chờ rất lâu, sắp bàn rất lâu, có khi cả tiếng, cả hai tiếng, có khi tới ba tiếng. Qua chỗ này chợ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, qua chỗ kia chợ 1 tiếng, qua chỗ kia chợ 1 tiếng, nó nhiều khâu lắm trong đại học y dược á. Cái mình để vào thì biết rồi đó. Thì mình vô mà ông bác sĩ cũng nói mình có 2-3 câu, mình muốn hỏi thêm cũng không có nói nữa. Nó rồi rồi thôi được rồi, còn người sao tới nữa. Thì các mình để thấy như thế nào? Mình chầu trực, mình chờ đợi, rồi mình vô, rồi mình để người ta chỉ cho mình, đang mình uống cho nó hết bệnh nhá. Thì bây giờ mình cầu học pháp cũng phải giống vậy. Mình nhìn lại cái thái độ của mình học coi, các mình để nhìn lại. Chính vì cái tâm của mình không có đủ cung kính, không đủ tôn trọng, không có đủ cái sự mà chân thành, cho nên cái pháp mình đạt được nó cũng giống như cái tâm của mình vậy đó. Cho nên nói, ủa sao giờ tu học 5 năm, 7 năm nay rồi, lên tới cao đẳng cẳng cũng đau rồi, mà sao không thấy cái pháp, không thấy cái điều vô dòng pháp, không thấy pháp gì chứ, chứng pháp gì mà chứng cái gì. Cái tâm cung kính, tôn trọng, chân thành, cần cầu nó không đủ. Ôi để thấy không? Cho nên cái gì nó cũng có nhân quả rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cho nên đó là cái quy luật nghe pháp á, là phải diệt trừ 3 cái lỗi lầm. Tuy là mình đến giảng đường, nhưng mà nếu mà không có chú ý lắng nghe đó, hoặc là nghe mà lại bị tà chấp, khởi cái tâm bắt lỗi người giảng, tuy không có những lỗi đó nhưng lại là không ghi nhớ, hoặc là lơ đãng mà quên bẵng cái lời dạy, nghe pháp như vậy sẽ không thu hoạch được lợi ích. Cho nên á, là phải lìa bỏ những lỗi lầm như vậy. Thứ nhất là gì? Không chú ý lắng nghe. Thứ hai á, là tuy nghe mà bị tà chấp. Bị tà chấp là những cái hiểu biết sai, kiến thức sai. Thứ ba là không nhớ gì chứ, lơ đãng, nghe lơ tơ mơ vậy, không có chuyên chú, không có chú tâm. Nó ngồi đó mà cứ gỡ đồng hồ lên coi, nhìn ra cửa sổ, hay nhớ chuyện chút xíu về hồi làm đi đâu đó, thì tất cả những cái đó đều là cái sự trạo cử. Cho nên mình thực tập để đối trị 3 cái lỗi lầm trên đó. Thì trong kinh thường nhắc nhở là gì? Lắng nghe, khéo suy gẫm những điều giảng dạy. Đó, cái câu mà thường mà mình thấy mà tất cả trong kinh hay nói đó này, các tỳ kheo hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, khéo suy xét ta sẽ gì các ông mà nói. Thì cái câu đó là cái trị 3 cái bệnh này nè. Cho nên ở trong Bồ Tát Địa nói là sao? Vì muốn biết tất cả cùng chuyên tâm một cảnh, phải chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý. Mình muốn biết tất cả thì đó là mình phải chuyên tâm một cảnh. Chuyên tâm một cảnh nghĩa là cái nghe, chuyên chú cái nghe ngay chỗ cái âm thanh nói đó thôi, gọi là chuyên tâm một cảnh, không có bị phân tán mấy cái khác. À, mà chú ý lắng nghe và tư duy cái nghĩa lý ở trong cái lời nói đó, rồi mình sẽ thành tựu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.
thành Phật Đạo.